quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. sbs.com.au/radio.
Tháng trước, Bắc Hàn đã bắn thử hai hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, dẫn đến việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết mới, lần này với tuyệt đại đa số, chuẩn thuận các biện pháp cấm vận mới như là một cách để bắt Bình Nhưỡng chấm dứt chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Nhưng tuyên bố bên lề hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tổ chức tại thủ đô Manila của Philippines, phát ngôn nhân của Bắc Hàn Ban Kwan Hayok cho biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi sẽ không bao giờ đem chương trình nguyên tử và chương trình hỏa tiễn đạn đạo ra đàm phán và sẽ không lùi một tí nào trong chương trình tăng cường trang bị vũ khí nguyên tử.
Phát ngôn nhân Bắc Hàn đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã gây ra tình huống căng thẳng hiện nay.
Có phải việc sở hữu nguyên tử của chúng tôi là mối đe dọa cho thế giới hay chỉ là mối đe dọa cho Hoa Kỳ? Chúng tôi muốn nói rõ là tình hình tệ hại hơn như hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, cũng như vấn đề nguyên tử là do Hoa Kỳ gây ra.
Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Bắc Hàn Ni Yong Ho nói rằng Hoa Kỳ sẽ phải trả giá đắt cho các cấm vận mới. Ông cũng nói Bắc Hàn nếu có sử dụng vũ khí nguyên tử thì cũng sẽ chỉ đối với Hoa Kỳ mà thôi. Nam Hàn cho biết miền Bắc đã bác đề nghị tái mở đàm phán. Nam Hàn xác nhận rằng Ngoại trưởng của nước này đã nói chuyện với người tương nhiệm của Bắc Hàn hôm Chủ nhật trong một cuộc gặp mặt trực tiếp hiếm hoi. Cuộc gặp giữa bà Kang Jung-hwa của Nam Hàn và ông Ni Yong-ho của Bắc Hàn diễn ra bên lề diễn đàn an ninh khu vực ở Manila. Truyền thông Nam Hàn tường thuật rằng bà Kang và ông Ni đã bắt tay nhau trong một cuộc gặp ngắn không hẹn trước tại một buổi ăn tối chính thức. Nhưng Ngoại trưởng Bắc Hàn nói rằng yêu cầu của Nam Hàn về việc có các cuộc đàm phán mới là không thành thật. Hoa Kỳ lúc này đang tìm cách phá vỡ sự bế tắc. Ngoại trưởng Rex Tillerson nói rằng Hoa Kỳ và Bình Nhưỡng có thể đối thoại nếu có những điều kiện thuận lợi.
Dấu hiệu tốt nhất Bắc Hàn có thể đưa ra cho thấy họ sẵn sàng đàm phán là phải ngưng phóng hỏa tiễn cái đã. Quý vị cũng biết, chúng ta không có được một lúc nào mà họ không có những hành động khiêu khích kiểu như phóng hỏa tiễn đạn đạo. Vì vậy tôi nghĩ dấu hiệu đầu tiên và mạnh mẽ nhất mà họ cần gửi đi là ngưng phóng hỏa tiễn. Đương nhiên là chúng tôi có những kênh liên lạc cho họ, sẵn sàng nghe họ nếu họ có ý muốn đối thoại.
Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng là Nam Bắc Hàn có thể nhanh chóng tái lập liên lạc. Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết ông đã đích thân yêu cầu Ngoại trưởng Bắc Hàn hãy ngưng thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo.
Cộng đồng quốc tế đã yêu cầu Bắc Hàn từ bỏ việc chế tạo đầu đạn nguyên tử và tuân thủ chế độ không phổ biến vũ khí nguyên tử. Đây là một vấn đề an ninh. Về phía Bắc Hàn, họ tin rằng họ đang bị đe dọa và gây sức ép về quân sự, vốn cũng là một vấn đề an ninh. Do vậy, vấn đề nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên không phải là một vấn đề kinh tế, mà là vấn đề an ninh.
Phát biểu tại Manila, Ngoại trưởng Úc bà Julie Bishop nói rằng chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn là mối đe dọa cho tất cả các nước, đặc biệt là ở trong khu vực.
Việc Bắc Hàn phát triển các vũ khí có sức hủy diệt lớn là trái ngược với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và cũng đe dọa trực tiếp đối với chúng ta. Các tranh chấp về lãnh hải tại Biển Đông hiện gây bất an và căng thẳng giữa các nước trong vùng. Mối đe dọa của khủng bố và chủ nghĩa cực đoan vượt quá các biên giới quốc gia, trực tiếp đe dọa an ninh khu vực như chúng ta đã chứng kiến tại Marawi.
Được biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã thảo luận trên điện thoại với Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in về vấn đề Bắc Hàn và hai người đồng ý rằng cần phải gây sức ép và cấm vận Bình Nhưỡng tối đa. Bắc Hàn xuất cảng khoảng 3 triệu Mỹ Kim than đá, quặng sắt, quặng chì và hải sản. Và lệnh cấm vận mới có khả năng làm cho Bình Nhưỡng mất đi 1/3 thu nhập đó. Lệnh cấm vận mới cũng ảnh hưởng đến xuất cảng lao động của Bắc Hàn. Các nước cũng sẽ không được phép hợp tác kinh doanh với các công ty hoặc cá nhân ở Bắc Hàn. Các công ty hợp doanh cũ sẽ không được quyền đầu tư thêm. Sẽ có thêm người Bắc Hàn bị đóng băng tài sản và cấm du hành ngoại quốc. Các quốc gia thành viên được lệnh báo cáo cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc biết chi tiết của việc thực thi nghị quyết cấm vận mới đối với Bắc Hàn.